Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 5 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày những biến cố cuối cùng trong chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Thánh thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này từ gian xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến. Chiều sáng thế gian lu mê tôi tâm, Ngài ơi xin Ngài hãy đến hiển linh. Ngài ơi lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.
Bài trích phúc âm theo thánh Gioan chương 16 từ câu 12 đến 15. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn các môn đệ của Chúa Giê-xu đến sự thật toàn vẹn. Chúa Giê-xu dùng từ hướng dẫn đến sự thật toàn vẹn để nói lên một trong những trách vụ của Chúa Thánh Thần. Đây không có nghĩa là Chúa Thánh Thần mặc khải thêm cho các môn đệ của Chúa Giê-xu biết những sự thật mới mẻ về Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần không mặc khải thêm những điều mới. Mặc khải của Chúa Giê-xu đã trọn vẹn, nhưng các môn đệ chưa lãnh hội trọn vẹn hết mọi sự được. Cần nhờ đến Chúa Thánh Thần để được dẫn sâu vào trong các sự thật của Chúa, để hiểu mỗi ngày một hơn mặc khải của Chúa. Đây không phải là vấn đề về số lượng nhiều hay ít những sự thật của Chúa, nhưng là vấn đề về phẩm chất, về mức độ lãnh hội sự thật nơi các môn đệ. Các ngài cần đào sâu hơn giáo huấn của Chúa Giê-xu, cần được hướng dẫn đến sự thật toàn vẹn, cần hiểu sâu xa hơn về mầu nhiệm của Chúa Giê-xu Ki-tô nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu biết các môn đệ là những người có những giới hạn và cả những tật xấu nữa, và do đó đang cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần biết là chừng nào để có thể làm chứng cho Chúa cách đáng tin. Chúa hứa sẽ trao ban Chúa Thánh Thần xuống khi đã về cùng Thiên Chúa Cha vừa đồng thời mời gọi các ông hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi từng cá nhân của các tín hữu cũng như trong cộng đoàn giáo hội không đi ngược lại việc làm của Chúa Giêsu, nhưng làm cho công việc đó được đón nhận cách sâu xa hơn. Và như thế, có thể nói là Chúa Thánh Thần làm Chúa Giêsu được vinh hiển, được nhiều người biết đến mỗi ngày một hơn. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta mỗi ngày một hiểu sâu xa hơn mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, mỗi ngày một trở nên người Kitô trung thực hơn, mỗi ngày một chiến thắng nhiều hơn trên tội lỗi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương ngự xuống trên chúng con và hướng dẫn chúng con trên con đường hiểu biết và yêu mến Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Amen.
Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Di.
Tin Jerusalem. Nội dung chính trong tuyên bố chung của Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Đại tiết Bartolomeo đệ nhất. Một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất trong chuyến viếng thăm 3 ngày tại thánh địa vừa qua của Đức Thánh cha Francisco là cuộc gặp gỡ và cầu nguyện đại kết với Đức Thượng phụ Đại tiết Bartolomeo đệ nhất. Sau buổi gặp mặt quan trọng này, hôm 25 tháng 5 vừa qua, một tuyên bố chung của Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Đại tiết Bartolomeo đệ nhất đã được ban hành để đánh dấu 50 năm cuộc gặp gỡ của các vị tiền nhiệm của các ngài là Đức Phaolô đệ lục và Đức Athenagoras. Tuyên bố có đoạn viết như sau: cuộc gặp gỡ anh em của chúng tôi hôm nay là một bước mới mẻ và cần thiết trên hành trình tiến tới hợp nhất, là điều chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể dẫn chúng tôi tới được, sự hợp nhất của hiệp thông trong tính đa dạng hợp pháp. Các vị cũng đã nhắc lại gợi hứng từ lịch sử khi nói rằng, giống như các vị tiền nhiệm đáng kính của chúng tôi là Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục và Đức Thượng phụ Đại tiết Athenagoras, những vị đã gặp nhau ở đây tại Jerusalem này 50 năm trước đây. Chúng tôi, Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ Đại tiết Bartolomeo cũng cương quyết gặp nhau tại đất thánh, nơi đấng cứu chuộc chung của chúng tôi là Chúa Kitô đã sống, đã giảng dạy, đã chết, đã sống lại và đã lên trời, mà từ đó người đã sai Chúa Thánh Thần xuống trên giáo hội non trẻ. Cuộc hội ngộ của chúng tôi, một cuộc gặp gỡ khác của các giám mục các giáo hội Roma và Constantinople, được lần lượt thành lập bởi hai tông đồ anh em Phêrô và Andre, là một nguồn vui thiêng liêng sâu sắc đối với chúng tôi. Nó đem lại một cơ hội đầy tính quan phòng để suy niệm về chiều sâu và chiều chân thực trong các dây nối kết hiện có giữa chúng tôi. Các dây nối kết này quả là hoa trái của cuộc hành trình đầy ơn thánh mà trên đó Chúa từng hướng dẫn chúng tôi kể từ ngày diễm phúc cách đây 50 năm. Các vị khẳng định vai trò chủ yếu của Chúa Thánh Thần trên hành trình tiến tới hợp nhất, sự hợp nhất của hiệp thông trong tính đa dạng hợp pháp. Dù ý thức trọn vẹn được việc chưa đạt tới mục tiêu hiệp thông hoàn toàn, các vị vẫn xác nhận sự cam kết tiếp tục tiến bước với nhau hướng về sự hợp nhất mà Chúa Kitô, Chúa chúng ta từng cầu nguyện với Chúa Cha rằng để chúng nên một. Các vị cũng nhắc tới nhiệm vụ của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế trong việc đối thoại thần học để hy vọng mang lại đóng góp nền tảng cho việc mưu cầu sự hiệp thông trọn vẹn giữa người Công giáo và người Chính thống giáo. Tuyên bố tiếp tục viết, suốt các thời kỳ sau đó của các đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Benedicto thứ 16, và của Đức Thượng Phụ Dimitrios, tiến độ trong các cuộc gặp gỡ thần học của chúng ta hết sức có chất lượng. Ngày nay, tự đáy lòng, chúng tôi xin nói lên sự đánh giá cao của chúng tôi đối với các thành tựu từ trước tới nay, cũng như đối với các cố gắng hiện thời. Đây không phải chỉ đơn thuần là một thao tác lý thuyết, mà là một thao tác trong sự thật và tình yêu, một thao tác đòi phải hiểu biết sâu sắc các truyền thống của nhau, ngõ hầu hiểu được chúng và học hỏi được từ chúng. Do đó, chúng tôi xin quả quyết một lần nữa rằng, cuộc đối thoại thần học không đi tìm một mẫu số chung thần học thấp nhất để dựa vào đó mà đạt thỏa hiệp, mà đúng hơn là việc thâm hậu hóa việc ta nắm được toàn bộ sự thật mà Chúa Kitô vốn đã ban cho giáo hội của người, một sự thật mà chúng tôi chưa bao giờ ngưng để hiểu tốt hơn nhờ tuân theo các thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Từ đó, chúng tôi cùng quả quyết với nhau rằng, lòng trung thành của chúng tôi với Chúa đòi chúng tôi phải gặp nhau trong tình anh em và đối thoại chân thực. Cuộc theo đuổi chung như thế này không dẫn chúng tôi ra xa sự thật. Đúng hơn, nhờ trao đổi các hồng ân, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nó sẽ dẫn chúng tôi vào mọi sự thật. Tuyên bố cũng đề cập đến sứ mệnh bênh vực phẩm giá của con người ở mọi giai đoạn của đời người, và tính thánh thiêng của gia đình đặt căn bản trên hôn nhân, cổ vũ hòa bình và ích chung, và đáp ứng các đau đớn đang tiếp tục làm khổ thế giới. Các vị khẳng định, chúng tôi nhìn nhận rằng, đói kém, nghèo khổ, mù chữ, phân phối bất công các tài nguyên cần phải được thường xuyên giải quyết. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm cách cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái, trong đó không ai cảm thấy bị loại trừ hay bị đẩy ra bên lề. Từ đó, các vị xác tín rằng, tương lai của gia đình nhân loại cũng tùy thuộc cách chúng ta bảo vệ hồng ân tạo dựng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho con người. Bảo vệ một cách vừa khôn ngoan vừa cảm thông với công lý và ngay thẳng. Tuyên ngôn cũng kêu gọi nhu cầu cấp thiết cần phải có sự hợp tác hữu hiệu và đầy dấn thân của các Kitô hữu, ngõ hầu bảo vệ khắp nơi quyền được phát biểu công khai niềm tin của mình và được đối xử công bằng. Đức Phanxicô và Đức Bartolomeo đệ nhất cũng bày tỏ quan tâm sâu xa và cầu nguyện cho tình hình của các Kitô hữu tại Trung Đông. Và đối với quyền của họ, được là công dân đầy đủ trên chính quê hương của họ. Cụ thể là các giáo hội ở Ai Cập, Syria và Iraq là các giáo hội đang hết sức đau khổ do các biến cố gần đây gây ra. Tin Roma. Tân tổng quyền dòng La San là sư huynh Robert Schiller. Tại Tổng Công hội lần thứ 45 đang diễn ra ở Roma từ 22 tháng 4 đến mùng 8 tháng 6, dòng La San hay còn gọi là dòng anh em trường Kitô giáo đã bầu chọn sư huynh Robert Schiller, một người Hoa Kỳ đã có rất nhiều kinh nghiệm về giáo dục vào trách nhiệm bề trên tổng quyền. Sư huynh Schiller đã ngỏ lời trong một thông điệp video sau khi được bầu chọn vào chức vụ này như sau. Tôi khiêm tốn đón nhận thách đố lớn lao này mà anh em đã trao cho tôi để có thể bước theo chân đấng thánh sáng lập dòng của chúng ta là thánh La Salle. Và sư huynh khẳng định rằng, tôi biết rằng bất cứ điều gì có thể được thực hiện thì sẽ được thực hiện chỉ vì đại gia đình La Salle mà tất cả chúng ta là thành viên. Vị tân tổng quyền nhấn mạnh, cần phải đáp ứng các nhu cầu của thế giới, đặc biệt là nhu cầu của những người trẻ và người nghèo, là những người rất cần đến giáo dục. Sư huynh Schiller sinh năm 1950 tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Gia nhập dòng La Salle vào tháng 9 năm 1969 và khấn trọn đời năm 1979. Sau khi tuyên khấn lần đầu, sư huynh Schiller đã phục vụ tại Hoa Kỳ và sau đó tham gia vào sứ vụ truyền giáo tại Phi Luật Tân trong 13 năm. Sư huynh Schiller theo học ngành lịch sử châu Âu hiện đại và có học vị tiến sĩ quản lý giáo dục. Từ năm 1991 đến năm 1998 là phụ tá giám tỉnh tỉnh dòng Baltimore, Hoa Kỳ. Từ năm 1998 đến năm 2001, phụ trách giáo dục vùng Mỹ Toronto. Từ 2001 đến 2007 là giám tỉnh tỉnh dòng Baltimore. Trong 7 năm qua, sư huynh làm cố vấn trung ương dòng La Salle vùng Bắc Mỹ. Cuộc bầu chọn được tiến hành vào ngày 20 tháng 5 vừa qua trong Tổng Công hội lần thứ 45 của dòng ở Roma. Sư huynh Schiller là vị tổng quyền thứ 27 của dòng La San và là người Hoa Kỳ thứ 3 giữ trách vụ bề trên tổng quyền, kế nhiệm sư huynh Alvaro Rodriguez Echeverria, người đã thi hành trách vụ này trong 14 năm. Tin Malaysia. Hồi giáo cực đoan Malaysia đánh chết một nữ tu và một nữ tu khác vẫn còn đang hôn mê. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc cho biết, Sơ Juliana Lim, 69 tuổi, thuộc dòng Chúa Giê-xu Hài Đồng, đã chết hôm 21 tháng 5 vừa qua sau một thời gian cầm cự với những vết thương chí mạng từ một cuộc tấn công bạo lực xảy ra một tuần trước đó tại quận Seremban gần thủ đô Kuala Lumpur. Đức Tổng giám mục Murphy Bakian, giám quản tông tòa của thủ đô Kuala Lumpur, đã cử hành thánh lễ an táng cho sơ hôm thứ Sáu 23 tháng 5 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục không giấu được nỗi phẫn uất của Ngài trước tình trạng leo thang bạo lực nhắm vào người công giáo thiểu số tại Malaysia. Trong khi đó, sơ Mary Rose Stein, 79 tuổi, vẫn đang hôn mê trong nhà thương. Hai nữ tu đã bị một người bịt mặt tấn công khi hai sơ đang chuẩn bị bàn thờ cho một thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ thăm viếng trong quận Seremban. Cha Augustin Julian thuộc cộng đoàn La San ở Kuala Lumpur nói với hãng thông tấn Fides rằng giáo hội Malaysia bị sốc và lo lắng trước những vụ tấn công ngay bên trong nhà thờ như vậy. Thủ tướng Najib Razak đã bày tỏ lời chia buồn đến gia đình và cộng đoàn của các nữ tù. Theo một số thành viên quốc hội và các thành viên của phe đối lập, những cuộc tấn công này không nên bị đánh giá thấp vì chúng là kết quả của sự phát triển chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và tình cảm chống Kitô giáo đang được hình thành trong xã hội bởi những nhóm cực đoan Hồi giáo liên kết với đảng UMNO là đảng của Thủ tướng Najib. Tin Nigeria. Từ sau vụ bắt cóc các nữ sinh, Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã giết thêm 450 thường dân vô tội. Đức Hồng Y John Onayekan của Tổng giáo phận Abuja đã mạnh mẽ lên án tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram về một loạt các vụ bắt cóc và tàn sát dân lành vô tội mới đây, và kêu gọi chính phủ Nigeria phải có các hành động cụ thể. Như chúng tôi đã loan tin, gần nửa đêm ngày 14 tháng 4 vừa qua, bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã bắt cóc hơn 300 nữ sinh tại một trường nội trú ở thị trấn Chibok. Cho đến hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5, 53 nữ sinh đã trốn thoát, trong khi 276 nữ sinh khác vẫn còn bị giam giữ. Hôm thứ Sáu, 23 tháng 5 vừa qua, phát ngôn viên của chính phủ Nigeria cho biết, một ngày trước đó, quân Hồi giáo Boko Haram đã bắn chết 29 công nhân nông trại tại một làng phía đông bắc Nigeria trong bang Borno. Nguồn tin cảnh sát tại bang Borno cho biết những kẻ tấn công cũng đã phá hủy hầu hết các làng mạc Kitô giáo ở Chukwu Mudoa và làm bị thương 10 người khác hôm thứ Tư. Hãng tin Reuters cho biết thêm, từ sau vụ bắt cóc các nữ sinh, bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã giết chết thêm ít nhất 450 thường dân vô tội, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tàn sát 118 Kitô hữu tại thành phố Jos hôm thứ Ba 20 tháng 5 vừa qua. Theo hãng tin BBC, trước đà gia tăng bạo lực nhằm đạt đến mục tiêu Hồi giáo hóa Nigeria trong vòng 5 năm tới của nhóm này, hôm thứ Năm 22 tháng 5 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã quyết định đưa Boko Haram vào danh sách các tội phạm chiến tranh nguy hiểm như Al-Qaeda theo yêu cầu của Nigeria.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật tiếp các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa với phần trình bày của Như Anh.
Tường thuật những biến cố cuối cùng của chuyến đến thăm thánh địa của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã dành sáng thứ Hai 26 tháng 5 vừa qua, ngày cuối cùng trong 3 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa, để gặp gỡ các chức sắc Hồi giáo và Do Thái giáo, thăm viếng Viện Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng và gặp gỡ chính quyền Israel. Hai biến cố cuối cùng là gặp gỡ cộng đoàn tu sĩ linh mục và dân thánh lễ tại phòng tiệc ly. Trước hết, chúng ta hãy lướt qua những biến cố sáng thứ Hai qua bài tường thuật của Đài Vatican do linh mục Giuse Trần Đức Anh tổng hợp. Thứ nhất, gặp gỡ thủ lãnh Hồi giáo. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha Francisco giã từ tòa khâm sứ tòa thánh ở Jerusalem, nơi ngài qua đêm, để đến viếng thăm vị đại giáo trưởng Hồi giáo tại thành này, cạnh đền thờ Hồi giáo, cách đó 4 cây số. Đền thờ tọa lạc trên một sân hình thang dài gần 500 mét và rộng khoảng 300 mét, chiếm 1/6 diện tích của cổ thành Jerusalem. Đây là nơi thánh đối với cả ba tôn giáo độc thần. Người Do Thái coi đây là nơi Abraham sát tế con là Isaac và là địa điểm đền thờ vua Salomon đã xây cất. Người Hồi giáo coi đây là nơi thánh thứ ba của đạo này, sau La Mecca và Medina bên Ả Rập Saudi. Còn đối với các tín hữu Kitô, đây là nơi Chúa Giêsu đã tiên báo về sự phá hủy đền thờ Jerusalem. Trên sân rộng này có hai đền thờ lớn của Hồi giáo được kiến thiết. Thứ nhất là đền thờ mái vòm đá tảng, là đền Hồi giáo cổ kính nhất tại Thánh Địa, lần đầu tiên được xây hồi năm 640 và 47 năm sau đó được thay thế bằng đền thờ như hiện nay có hình bát giác, tám phía đều được trang điểm bằng ngọc quý và phần dưới bằng cẩm thạch đa sắc. Vật liệu xây cất đền thờ này lấy từ các thánh đường và đền đài trước đó thời Byzantine và Roma. Thứ hai là đền thờ An-Asa, được kiến thiết hồi thế kỷ thứ 8 và đã trải qua nhiều lần tái thiết. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Đại Mufti thành Jerusalem và toàn Palestine là Sheikh Muhammad Ahmad Hussein và vị Tổng Giáo đốc Hội đồng Bảo trì các gia sản Hồi giáo, đón tiếp và hướng dẫn viếng thăm. Vị Đại Mufti nói với Đức Thánh Cha rằng, hòa bình chỉ có thể khi chấm dứt mọi cuộc chiếm đóng của Israel và khi dân tộc Palestine được tự do và mọi quyền của mình. Trong lời chào vị Đại Mufti Hồi giáo, Đức Thánh Cha cho biết, ngài đến thăm các nơi đã ghi dấu vết sự hiện diện trần thế của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cuộc hành hương sẽ không trọn vẹn nếu không gặp gỡ những người và cộng đoàn sống tại phần đất này. Nhắc đến tổ phụ Abraham, vốn được cả người Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo nhìn nhận, tổ phụ đã sống tại đất này như người lữ hành, bỏ dân chúng, nhà cửa để thực hiện cuộc phiêu lưu tinh thần mà Chúa gọi người thực hiện. Đức Thánh Cha nói, lối sống của Abraham cũng phải là thái độ tinh thần của chúng ta. Không bao giờ chúng ta có thể tự mãn coi mình là chủ thể cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể giới hạn vào mình, khép kín, chắc chắn trong những xác tín của chúng ta. Đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy mình phải luôn sẵn sàng ra khỏi chính mình, ngoan ngoãn đối với tiếng gọi mà Thiên Chúa gửi đến chúng ta, cởi mở đối với tương lai mà Chúa muốn xây dựng cho chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi những con người và cộng đoàn nhìn nhận mình là con cháu Abraham như sau. Chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương nhau như anh chị em. Chúng ta hãy học hiểu đau khổ của người khác. Ước gì không người nào lạm dụng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc cho công lý và hòa bình. Thứ hai, viếng bức tường than khóc. Dã từ các vị lãnh đạo Hồi giáo vào lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng tiến sang bức tường phía Tây, quen gọi là bức tường than khóc, chỉ cách đó 1 cây số. Đây là di tích còn lại của bức tường phía Tây của sân đền thờ Jerusalem. Khi vua Herode cho tu bổ đền thờ này, ông cho nới rộng khu vực chung quanh, và trong dịp đó, ông canh tân bức tường nâng đỡ sân. Tường cao 15 mét và được tu bổ trong những thời kỳ kế tiếp. Về mặt tinh thần, bức tường phía tây này là nơi thờ phượng trung tâm của Do Thái giáo. Vì những lý do lịch sử và tôn giáo, với nhiều phong tục, như thói quen nhét những mảnh giấy trên đó có viết những ước vọng và kinh nguyện vào các kẽ hở giữa các viên đá của tường. Đến khu vực bức tường phía tây, Đức Thánh Cha đã được vị Rabbi trưởng và ông chủ tịch của hội đồng quản trị nơi thánh đón tiếp và tháp tùng đến gần bức tường. Tại đây, Ngài dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng, tay phải Ngài đặt lên tường. Rồi Ngài đọc kinh lạy cha Ngài tự tay viết bằng tiếng Tây Ban Nha trước khi nhét vào khe trong tường. Hai người bạn tháp tùng Đức Thánh Cha từ Argentina là Rabbi Do Thái Abraham Skoka và giáo sư Hồi giáo Omar Abu cũng đi gần Ngài tại bức tường. Họ tiến đến ôm Đức Thánh Cha thật là cảm động. Trước khi rời khu vực bức tường than khóc, Đức Thánh Cha đã ghi vào sổ vàng lưu niệm câu nói: "Tôi đến để cầu nguyện và tôi xin Chúa ban ơn hòa bình." Thứ ba, đặt vòng hoa tại mộ Theodore Herzl. Liền đó, Đức Thánh Cha dùng xe lên núi Herzl cách đó 4 cây số để đặt vòng hoa tưởng niệm theo nghi thức ngoại giao của nhà nước Israel. Theo đó, mỗi vị quốc trưởng nước khác đến viếng thăm đều được mời đặt vòng hoa tại mộ của ông Theodore Herzl, người sáng lập phong trào Sion tại hội nghị Basel, Thụy Sĩ năm 1897, cổ võ dân Do Thái hồi cư lập quốc. Đến nghĩa trang, Đức Thánh Cha được Tổng thống và Thủ tướng đón tiếp và tháp tùng lên tới lăng của ông Herzl. Tại đây, hai thiếu niên đã giúp Đức Thánh Cha đặt vòng hoa tại mộ. Khi thấy Đức Thánh Cha đặt tay cầu nguyện tại bức tường ngăn cách mà Israel dựng lên tại Bethlehem, Thủ tướng Netanyahu đã xin Ngài cũng viếng bia tưởng niệm các nạn nhân của nạn khủng bố gần mộ ông Herzl, và Ngài đã nhận lời thực hiện cử chỉ này. 4. Viếng viện bảo tàng Yad Vashem. Đức Thánh Cha đến viện bảo tàng Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, chỉ cách mộ ông Herzl khoảng 800 mét. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được vị giám đốc trung tâm tiếp đón và hướng dẫn vào phòng tưởng niệm trên nền có ghi tên 21 trại tập trung thời Đức Quốc xã. Tại đây cũng có Tổng thống, Thủ tướng Israel và Rabbi Chủ tịch Hội đồng Viện Yad Vashem. Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn lửa và được hai thiếu niên công giáo giúp đặt vòng hoa tưởng niệm trước khi nghe một đoạn sách cựu ước. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư thật cảm động, vì Ngài rất nhạy cảm đối với sức mạnh của sự ác vô nhân đạo, trách nhiệm của con người và những cơ chế tội lỗi, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, chúng chống lại phẩm giá con người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Chúng dựa trên sự tôn thờ con người, từ chối Thiên Chúa. Theo nghĩa đó, viện tưởng niệm này là ký ức về hành trình mà con người thực hiện. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện như sau: công lý thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự ô nhục ở trên khuôn mặt chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi tội ác kinh khủng này. Xin nhớ đến chúng con trong lượng từ bi Chúa. Xin ban cho chúng con ơn xấu hổ về những gì chúng con có thể làm như là con người, ơn xấu hổ vì sự tôn thờ thần tượng kinh khủng này, vì đã coi rẻ và tàn phá thân xác chúng con, thân xác mà Chúa đã dựng nên từ bùn và ban cho hơi thở sinh động. Lạy Chúa, không bao giờ nữa. Đức Thánh Cha đã chào thăm một số người sống sót và ký vào sổ lưu niệm. 5. Viếng thăm hai vị đại Rabbi Do Thái. Tiếp tục các cuộc gặp gỡ và viếng thăm sáng ngày 26 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm Heikan Shlomo, cách viện Yad Vashem 7 cây số, để chào thăm hai vị đại Rabbi của Do Thái giáo. Trung tâm này tọa lạc cạnh Đại hội đồng Do Thái Jerusalem. Đại Rabbi Ashkenazi Jonah Metger, năm nay 61 tuổi, và Đại Rabbi Sephardita là Shlom Ama, năm nay 66 tuổi. Trong dịp gặp gỡ, Đức Thánh Cha cho biết, Giáo hội Công giáo hoàn toàn nhìn nhận các căn cội Do Thái trong đức tin của mình, và tôi tin tưởng rằng với sự trợ giúp của quý vị từ phía Do Thái, không những có sự duy trì nhưng còn gia tăng ước muốn, đặc biệt nơi các thế hệ trẻ, tìm hiểu thêm về Kitô giáo, ngay cả tại phần đất được chúc phúc này, trong đó Kitô giáo nhìn nhận căn cội của mình. Sự hiểu biết gia sản tinh thần của mình, quý chuộng những gì chúng ta có chung với nhau và tôn trọng những gì khác biệt giữa chúng ta, có thể là yếu tố hướng dẫn để phát triển thêm các quan hệ giữa chúng ta. 6. Thăm Tổng thống Simon Peres. Kế đến, Đức Thánh cha Francisco đến dinh Tổng thống Israel để viếng thăm Tổng thống Simon Peres. Khi vào dinh, Ngài được Tổng thống giới thiệu một số trẻ em bị ung thư ở giai đoạn cuối đời vì các em ước muốn được gặp Đức Giáo Hoàng trước khi qua đời. Hai vị đã hội kiến riêng trước khi tiến ra vườn bên ngoài. Tại đây, Đức Thánh cha đã trồng một cây ô liu kỷ niệm, rồi viếng thăm vườn và ra trước lễ đài đơn sơ với phần trao đổi diễn văn trước sự hiện diện của một ca đoàn nữ sinh và nhiều quan khách khác. Trong diễn văn nồng nhiệt trước Tổng thống Israel, Đức Thánh cha bày tỏ lòng quý chuộng đối với thái độ và những nỗ lực của ông trong việc bênh vực hòa bình. Ngài cũng nhắc đến tầm quan trọng của thành Jerusalem đối với ba tôn giáo độc thần. Ngài nói rằng, các nơi thánh không phải là những viện bảo tàng hoặc dinh thự cho các du khách, nhưng là nơi mà các cộng đồng tín hữu sống đức tin, sống văn hóa của mình và thực thi những sáng kiến bác ái. Cần phải bảo tồn tính chất thánh thiêng của các nơi ấy, không phải chỉ bảo vệ gia sản quá khứ, nhưng cả những con người viếng thăm các nơi ấy nữa. Và Đức Thánh cha mạnh mẽ khẳng định rằng, về vấn đề này, tôi lặp lại mong ước làm sao để mọi người tránh những sáng kiến và những hành vi trái ngược với ý chí đã được bày tỏ để đạt tới một hiệp định thực sự và không ngừng quyết tâm theo đuổi hòa bình phù hợp với những điều tuyên bố. Cần quyết liệt loại bỏ tất cả những gì đi ngược sự theo đuổi hòa bình và sự sống chung trong niềm tôn trọng nhau giữa các tín hữu Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Việc sử dụng bạo lực và khủng bố, bất kỳ loại kỳ thị nào vì lý do chủng tộc hoặc tôn giáo, chủ trương áp đặt quan điểm của mình gây thiệt hại cho các quyền của người khác, chủ trương bài Do Thái dưới tất cả mọi hình thức, cũng như bạo lực hoặc những biểu thị bất bao dung chống lại con người và các nơi thờ phượng của Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Sau cùng, Đức Thánh cha nhắc đến sự kiện tại quốc gia Israel có nhiều cộng đoàn Kitô sinh sống. Họ là thành phần trọn vẹn của xã hội và tham gia với đầy đủ danh nghĩa vào các sinh hoạt xã hội, chính trị và văn hóa. Đức Thánh cha nói, các tín hữu Kitô mong muốn đóng góp cho công ích từ căn tính của mình và xây dựng hòa bình như những công dân với đầy đủ danh nghĩa. Họ loại bỏ mọi thái độ cực đoan và họ dấn thân thực thi hòa giải và hòa hợp. Sự hiện diện của họ và sự tôn trọng các quyền của họ là bảo đảm một sự đa nguyên lành mạnh và là bằng chứng về sức sinh động của các giá trị dân chủ, sự ăn rễ sâu của các giá trị trong đời sống cụ thể của quốc gia. Giã từ Tổng thống Simon Peres của Israel, Đức Thánh cha đến trung tâm Đức Bà của Tòa Thánh. Nhà này nguyên thủy do các cha dòng Đức Bà lên trời người Pháp thành lập hồi năm 1884 trên khu đất rộng 4.000 mét vuông để làm nơi tiếp đón các tín hữu hành hương người Pháp đến Thánh Địa. Tại đây có 144 phòng và 2 phòng hội lớn, một thính đường 500 chỗ. Năm 1973, vì các cha dòng Đức Bà lên trời bán trung tâm này, nên Tòa Thánh đã thủ đắc và biến thành một trung tâm quốc tế. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đổi tên thành Trung tâm Đức Bà ở Jerusalem. Và năm 2004, Ngài ủy thác cho các cha dòng đạo binh Chúa Kitô đảm trách. Tại trung tâm, vào lúc gần 1 giờ trưa, Đức Thánh cha đã tiếp kiến riêng và hội kiến với Thủ tướng Israel, ông Netanyahu, trước khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Hai biến cố cuối cùng dành cho cộng đoàn tín hữu Công giáo, đó là gặp cộng đoàn các linh mục tu sĩ trùng sinh thuộc khoảng 100 dòng tu khác nhau có mặt tại Thánh Địa và Thánh lễ tại nhà tiệc ly với các giám mục sở tại. Trong cuộc gặp gỡ với các linh mục tu sĩ trùng sinh dưới chân núi Cây Dầu, Đức Thánh cha Francisco tha thiết mời gọi hãy trung thành với sứ mạng và ơn gọi và đừng để cho sự sợ hãi và ngã lòng thắng thế. Đức Thánh cha nói, Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu với những biến cố xảy ra nhanh chóng, các môn đệ có những thái độ khác nhau đối với thầy mình, gần gũi, xa cách, do dự. Đức Thánh Cha mời gọi tự vấn: Tôi là ai đối diện với Chúa Kitô đang đau khổ? Rồi Ngài mời gọi mọi người hãy noi gương trung thành cho đến cùng như mẹ Maria và tông đồ Gioan. Ngài nói, nơi đồi Golgotha, khi tất cả trở nên đen tối, khi không còn hy vọng gì nữa, thì chỉ có tình yêu thương là mạnh hơn cái chết. Chúa nắm tay chúng ta dẫn dắt đi để chúng ta không bị chết chìm trong biển gian nan thử thách. Và biến cố sau cùng, kết thúc chuyến viếng thăm thánh địa là thánh lễ đồng tế của Đức Thánh Cha với các giám mục bản quyền sở tại nơi gọi là phòng tiệc ly, nơi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, nơi Chúa đã rửa chân cho các tông đồ và là nơi Chúa Thánh Thần hiện xuống, một nơi thật đầy ý nghĩa nhưng hiện tại nằm trong quyền kiểm soát của chính quyền Israel. Các tín hữu Công giáo chỉ được dâng thánh lễ tại nơi này mỗi năm hai lần thôi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần giáo hội hãy đi ra khỏi chính mình để rao giảng Chúa Kitô. Ra đi nhưng không được quên những nguồn gốc của mình. Ra đi không có nghĩa là quên đi. Ra đi, giáo hội vẫn nhớ những gì đã diễn ra nơi đây. Phòng tiệc ly nhắc chúng ta nhớ lại việc phục vụ, việc rửa chân mà Chúa Giêsu đã thực hiện để nêu gương cho các môn đệ. Rửa chân cho nhau có nghĩa là chấp nhận nhau, đón tiếp nhau, yêu thương nhau và phục vụ nhau. Điều này cũng có nghĩa là phục vụ người nghèo, người đau yếu, kẻ bị loại trừ. Phòng tiệc ly nhắc chúng ta nhớ đến hiến tế, bí tích thánh thể, tình bằng hữu, tình huynh đệ và sự chia sẻ. Tổng hợp lại các chi tiết và hình ảnh của ba ngày viếng thăm, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC số phát hành ngày 26 tháng 5 vừa qua đã chọn các hình ảnh tiêu biểu sau đây. Hình Đức Thánh Cha chạm vào bức tường mà thẩm quyền Israel đã cho xây lên bao quanh thành phố Bethlehem. Hình Đức Thánh Cha ôm hôn bình an hai người bạn của mình từ khi còn là Hồng Y Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, trước bức tường phía Tây, bức tường than khóc tại Jerusalem. Và nhất là bức hình Đức Thánh Cha ôm hôn bình an Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, ghi dấu chặng đường 50 năm tiến về sự hiệp nhất Kitô. Từ Roma đến thủ đô Amman, rồi Bethlehem và Jerusalem, nơi nào cũng đã là nơi tốt để Đức Thánh Cha Francisco đưa ra những lời kêu gọi khẩn thiết cho hòa bình, cho việc đối thoại và cộng tác hữu hiệu giữa các tôn giáo độc thần, cho việc đón nhận và trợ giúp những người tị nạn, và cho việc chấm dứt xung đột tại Syria. Những suy tư của Đức Thánh Cha về tính cách vô nhân của nạn diệt chủng được nói lên tại bảo tàng viện Yad Vashem của người Do Thái là những suy tư đáng ghi nhớ mãi. Đức Thánh Cha Francisco đã không quên cộng đoàn Kitô nhỏ bé tại thánh địa. Ngài đã lên tiếng yêu cầu cho các tín hữu Kitô được tự do đến viếng các nơi thánh. Dù được thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang nặng nhiều ý nghĩa và sẽ còn được kéo dài thêm tại Vatican khi Đức Thánh Cha lên tiếng mời hai vị Tổng thống Do Thái và Palestine đến cầu nguyện với Ngài bên phần mộ của Thánh Tông đồ Phêrô vào tháng 7 tới. Mọi người đã vui mừng vì hai vị đã nhận lời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha cũng do Duy An trình bày.
Ơn hiểu biết khiến cho chúng ta đồng cảm sâu xa với đấng tạo hóa, cho chúng ta tham dự vào cái nhìn và sự phán xử trong sáng của người, giúp nhận ra nơi các người khác tuyệt đỉnh sự tạo dựng của Thiên Chúa và thừa nhận họ như là anh chị em. Nó cũng giúp chúng ta không rơi vào thái độ lầm lạc, coi mình là chủ nhân của các thụ tạo, muốn làm gì thì làm, và nhận ra sự hạn hẹp của các thụ tạo. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 21 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích một ơn khác của Chúa Thánh Thần, đó là ơn khoa học hay ơn hiểu biết. Khi đề cập tới khoa học, chúng ta nghĩ ngay tới khả năng của con người trong việc luôn hiểu biết hơn thực tại bao quanh nó và khám phá ra các luật lệ điều khiển thiên nhiên và vũ trụ. Đức Thánh Cha giải thích ơn hiểu biết như sau. Tuy nhiên, khoa học tới từ Chúa Thánh Thần không chỉ hạn hẹp nơi sự hiểu biết nhân loại. Nó là một ơn đặc biệt giúp chúng ta tiếp nhận qua thụ tạo sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa và tương quan sâu xa của người với từng thụ tạo. Khi đôi mắt chúng ta được soi sáng bởi thần khí, chúng mở ra cho việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên và sự vĩ đại của vũ trụ, và đưa chúng ta tới chỗ khám phá ra rằng mọi sự nói về Thiên Chúa và mọi sự nói về tình yêu của người. Tất cả khơi dậy nơi chúng ta sự kinh ngạc lớn lao và tâm tình biết ơn sâu xa. Đó là cảm xúc mà chúng ta có khi ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hay bất cứ kỳ công nào khác, kết quả của tài khéo và óc sáng tạo của con người. Trước tất cả những điều đó, thần khí dẫn đưa chúng ta tới chỗ chúc tụng Chúa từ tận cùng thẳm con tim và thừa nhận trong tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là, một ơn vô giá của Thiên Chúa và một dấu chỉ tình yêu thương vô tận của Ngài đối với chúng ta. Chương đầu tiên của sách Sáng Thế minh nhiên rằng Thiên Chúa hài lòng về thụ tạo của người bằng cách nhấn mạnh vẻ đẹp và sự tốt lành của mọi vật. Vào cuối mỗi ngày tạo dựng, Kinh Thánh viết, Thiên Chúa thấy đó là điều tốt lành. Và nếu Thiên Chúa thấy rằng thụ tạo là một điều tốt lành và xinh đẹp, cả chúng ta nữa cũng phải bước đi trong thái độ đó, trông thấy rằng thụ tạo tốt lành và xinh đẹp. Đó là ơn hiểu biết vẻ đẹp. Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta biết bao vẻ đẹp. Đó là đường đi. Và khi Thiên Chúa hoàn thành việc tạo dựng con người, Thánh Kinh không nói, Ngài thấy đó là điều tốt lành, nhưng nói nó rất tốt lành. Ngài làm cho chúng ta gần Ngài. Dưới mắt của Thiên Chúa, chúng ta là điều xinh đẹp nhất, cao cả nhất, tốt lành nhất của việc tạo dựng. Nhưng mà thưa cha, còn các thiên thần nữa. Không, các thiên thần còn dưới chúng ta hơn các thiên thần. Chúng ta đã nghe trong sách Thánh Vịnh rằng Chúa yêu thương chúng ta phải cảm ơn Chúa về điều này. Ơn hiểu biết đặt để chúng ta vào trong sự đồng cảm với đấng tạo hóa và làm cho chúng ta tham dự vào cái nhìn và sự phán xử trong sáng của người. Chính trong diễn tượng này mà chúng ta thành công trong việc nhận ra được nơi người nam và người nữ, tột đỉnh của việc tạo dựng như là một thành toàn, một chương trình tình yêu được in dấu nơi từng người trong chúng ta và khiến cho chúng ta thừa nhận nhau như là anh chị em. Tất cả là lý do sự thanh thản và bình an khiến cho Kitô hữu trở thành một chứng nhân tươi vui của Thiên Chúa theo gót Thánh Phanxicô thành Assisi và biết bao nhiêu vị thánh đã biết chúc tụng và ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa qua việc chiêm ngưỡng thụ tạo. Tuy nhiên, đồng thời với ơn khoa học, ơn hiểu biết cũng giúp chúng ta không rơi vào thái độ quá đáng hay sai lầm. Thái độ sai lầm thứ nhất là nguy cơ coi mình như chủ nhân ông của thụ tạo. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Nhưng thụ tạo không phải là một tư hữu mà chúng ta có thể làm chủ tùy thích. Nó lại càng không phải là một tư hữu của một vài người, của ít người. Thụ tạo là một ơn tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta săn sóc và sử dụng nó cho thiện ích của tất cả mọi người, luôn luôn với sự tôn trọng lớn lao và lòng biết ơn. Thái độ sai lầm thứ hai là cám dỗ dừng lại nơi các thụ tạo, làm như chúng có thể cống hiến câu trả lời cho các chờ mong của chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần với ơn khoa học giúp chúng ta không rơi vào điều đó. Nhưng tôi muốn trở lại con đường sai lầm đầu tiên. Giữ gìn thụ tạo chứ không phải là làm chủ thụ tạo. Chúng ta phải gìn giữ thụ tạo. Đó là một ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là món quà Thiên Chúa cho chúng ta. chúng ta là những người giữ gìn thụ tạo. Nhưng khi chúng ta khai thác thụ tạo, chúng ta phá hủy giấc mộng tình yêu của Thiên Chúa. Tàn phá thụ tạo là nói với Thiên Chúa, con không thích, điều này không tốt. Thế thì cái gì làm con thích? Con thích chính con. Đó là tội. Anh chị em thấy chưa? Và việc gìn giữ thụ tạo chính là việc giữ gìn ơn của Thiên Chúa và cũng là nói với Chúa, con cảm ơn Chúa, con là chủ của thụ tạo. Nhưng để làm cho nó tiến tới, con sẽ không bao giờ phá hủy ơn của Chúa. Đó phải là thái độ của chúng ta đối với thụ tạo. Giữ gìn nó, bởi vì nếu chúng ta tàn phá thụ tạo sẽ tàn phá chúng ta. Đừng quên điều đó nhé. Có một lần tôi ở trong đồng quê và đã nghe một người đơn sơ rất yêu thích và săn sóc hoa nói với tôi rằng, chúng ta phải giữ gìn các điều xinh đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Thụ tạo là cho chúng ta và chúng ta phải lợi dụng chúng một cách tốt đẹp. Không khai thác nó nhưng giữ gìn nó. Bởi vì cha biết không, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Đúng, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Chúng ta là người, chúng ta tha thứ đôi lần. Nhưng có người sẽ nói, nhưng thưa cha, thụ tạo không bao giờ tha thứ, nếu bạn không giữ gìn nó sẽ tàn phá bạn. Điều này phải khiến cho chúng ta suy nghĩ và xin Chúa Thánh Thần ơn khoa học, ơn hiểu biết để hiểu rằng thụ tạo là món quà đẹp nhất của Thiên Chúa, là Đấng đã nói, đây là điều tốt lành, đây là điều tốt lành, đây là điều tốt lành, và là món quà cho điều tốt lành nhất mà ta đã tạo dựng là con người. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu và chúc họ những ngày hành hương bổ ích, củng cố đời sống đức tin nơi Chúa. Ngài đặc biệt chào các đoàn hành hương đến từ các nước Phi Châu như Congo, Nam Phi, cũng như từ Á Châu như Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, và từ các nước Châu Mỹ Latin như Mexico, Argentina, Panama, Costa Rica, Paraguay, Peru, Colombia và Brazil. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói lễ kính Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan cũng như lễ kính Thánh Stanislaw, giám mục tử đạo, lễ kỷ niệm Thánh Gioan Phaolô đệ nhị và kỷ niệm trận đánh tại Monte Cassino là những biến cố quan trọng trong cuộc sống của giáo hội Ba Lan. Ước chi chúng là đề tài suy tư trong các buổi cử hành mừng kính Đức Mẹ trong tháng năm này và củng cố tinh thần đức tin của anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho chuyến viếng thăm thánh địa của tôi. Ngày 24 tháng 5 là lễ Đức Mẹ phù hộ các Kitô hữu rất được tôn kính tại Trung tâm Thánh Mẫu Xà Sơn ở Thượng Hải. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện để dưới sự che chở của Đức Mẹ phù hộ, các tín hữu Công giáo Trung Quốc tiếp tục sống đức tin cậy mến và trong mọi hoàn cảnh là men của sự chung sống hài hòa với các công dân khác. Đức Thánh Cha cũng cho mọi người biết, thứ Bảy tới đây, tại Aversa, sẽ có lễ phong chân phước cho Linh Mục Mario Vergara thuộc Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano, viết tắt là PIME, và giáo lý viên Isidoro Ngay Colat, hai vị bị giết vì đạo bên Miến Điện năm 1950. Ngài cầu mong lòng trung thành anh hùng của các vị khích lệ và nêu gương truyền giáo cách riêng cho các giáo lý viên trong các vùng truyền giáo. Toàn giáo hội biết ơn các công tác tông đồ không thể thay thế được của họ. Khi chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nói giáo hội mới mừng lễ Thánh Bernardino thành Siena. Ngài cầu mong tình yêu của Thánh Nhân đối với Thánh Thể chỉ cho giới trẻ thấy Thiên Chúa là trung tâm cuộc sống, khích lệ các người đau yếu đương đầu với khổ đau trong đức tin, và giúp các cặp vợ chồng mới cưới xây dựng căn nhà hôn nhân trên sự hiệp nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa bắt đầu vào thứ Bảy 24 tháng 5. Đức Thánh Cha nói, đây là một chuyến viếng thăm hoàn toàn tôn giáo. Trước hết, để gặp gỡ người anh em Bartolomaios đệ nhất nhân kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô đệ lục với Đức Thượng Phụ Athenagoras đệ nhất. Phêrô và Andrê lại gặp nhau một lần nữa, và đây là điều rất đẹp. thứ hai là để cầu nguyện cho hòa bình trong vùng đất đã đau khổ quá nhiều rồi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 70.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 21 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong điện phút cầu nguyện.
Chọn đời con biết lấy chi để đáp đền, đáp đền ơn Chúa Chúa ơi. Này đời con chỉ ước mong vâng ý Ngài, chung thành theo Chúa suốt đời.
Quý vị và các bạn thân mến, xưa kia trong một làng nọ có người thanh niên lười biếng và nghèo khổ. Anh nghèo đến mức trong nhà chỉ có mỗi cái phản gỗ đã siêu vẹo và mối mọt dùng để làm giường ngủ. Mỗi buổi tối, anh nằm vắt tay trên trán và tính thầm trong bụng rằng, nếu như có ngày nào đó mình trở nên giàu sang, mình sẽ dùng tiền để mua thật nhiều ruộng đất, làm nhà cửa, sắm xe ngựa và mua tất cả những gì người giàu có phải có để hưởng thụ cuộc sống. Nghĩ đến một ngày trở thành người giàu có nhất trong vùng mà không phải làm việc, anh cao hứng múa tay và dậm chân thật mạnh, khiến cái phản gỗ vỡ nát và anh lại trở về với số phận nghèo khổ. Quý vị và các bạn thân mến, với suy nghĩ, ảo tưởng thiếu thực tế và lười biếng, anh thanh niên đã không trở thành người giàu có mà suốt đời phải sống trong cảnh nghèo nàn. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng có những ảo tưởng viển vông. Chúng ta muốn thăng tiến đỗ đạt nhưng không chịu học tập, muốn có địa vị quyền cao chức trọng nhưng không khiêm tốn phục vụ, muốn được vinh quang nhưng lại sợ đau khổ và sợ phải hy sinh. Chúng ta muốn có được tất cả vinh hoa phú quý mà không dám từ bỏ và chia sẻ cho tha nhân. Cũng vậy, chúng ta muốn được lên thiên đàng, nhưng không cầu nguyện và sống theo lời Chúa dạy. Quả thật, hạnh phúc là do chúng ta tạo lập. Ai làm việc vất vả thì xứng đáng được thưởng công. Ai nỗ lực gieo hạt và chăm bón mới mong thưởng thức hoa thơm trái ngọt. Thiên Chúa luôn tạo cho chúng ta cơ hội tốt để thực hiện ước mơ. Người gửi đến cho ta những vị cố vấn khôn ngoan để giúp ta thực hiện ước mơ ấy. Thiên Chúa là đấng toàn năng đã dành cho chúng ta một tình thương đặc biệt, một tương lai tốt đẹp và một phần thưởng là hạnh phúc nước trời. Vì thế, chúng ta phải sống gần gũi với Chúa trong cầu nguyện và các bí tích để có thể chiếm được phần thưởng cao quý ấy. Sở dĩ chúng ta gặp thất bại và chịu nhiều đau khổ vì chúng ta ảo tưởng viển vông, đặt tương lai đời mình vào sự bảo đảm của vật chất, vào tiền bạc và danh vọng trần thế, để rồi chuốc lấy đớn đau. Chúng ta nhắm mắt lao mình theo tiếng gọi của dục vọng, của tham lam ích kỷ, để rồi phải sống trong sự lo sợ buồn chán. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết chúng ta cần gì và muốn gì, nhưng Người luôn tôn trọng sự tự do của chúng ta. Người sẵn sàng tuôn đổ ân sủng dạt dào nếu chúng ta biết khiêm tốn cầu xin. Như lời Chúa Giêsu đã hứa, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Cầu xin với tâm tình đơn sơ phó thác như trẻ thơ là chúng ta thể hiện niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa không hề tiếc với chúng ta điều gì, ngay cả con một duy nhất cũng đã trao tặng cho chúng ta. Hãy dâng trao cho Chúa mọi ước nguyện, cả những yếu hèn tội lỗi của chúng ta. Hãy thông thưa với Chúa điều chúng ta đang cần và hướng tới. Lạy Chúa Giêsu, loài người chúng con mang thân phận phàm nhân, thích chạy theo những lôi cuốn của thế gian mà lãng quên Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con vượt thắng con người yếu đuối của mình mà trở về sống mãi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Vì chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm được sự thánh thiện cao sang và niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Như cánh hạc hoài hương mong bay qua muôn nẻo đường về tổ ấm
trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.